Chương 5A, mưu lược đẩy mạnh tiêu thụ giành chiến thắng. Sản phẩm là gốc, thúc đẩy tiêu thụ là vốn, nắm chắc tâm lý khách hàng thì mới chiếm lĩnh được cái cơ bản của thị trường. Câu chuyện thứ nhất, công ty Minh Trị thúc đẩy tiêu thụ bằng cách phân biệt đối tượng. Công ty Thâm Vĩnh và công ty Minh Trị là hai công ty bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản. Trước đây họ sản xuất kẹo tăng lực, hoàn toàn phục vụ cho thiếu nhi. Để khai thác thị trường mới, mở rộng tiêu thụ, công ty bánh kẹo Thâm Vĩnh đã đưa ra kẹo tăng lực viên lớn, cao tam quan, cho người lớn, mỗi cái kẹo giá 70 yên Nhật. Tiếp sau đó, công ty Minh Trị cũng lần lượt đưa ra hai loại kẹo tăng lực viên lớn lấy tên là Alpha, một loại bán với giá 60 yên Nhật, một loại là 40 yên Nhật. Nhưng, công ty Minh Trị áp dụng phương thức thúc đẩy tiêu thụ rất khéo léo, họ nhằm vào độ tuổi khác nhau của khách hàng để định ra giá cả khác nhau và chất lượng khác nhau, đồng thời chia ra ba loại thị trường để khai thác. Kẹo tăng lực bán cho học sinh từ 12 đến 13 tuổi, mỗi cái kẹo bán 40 yên, kẹo tăng lực bán cho học sinh phổ thông trung học từ 17 đến 18 tuổi, mỗi cái kẹo giá 60 yên Nhật, kẹo tăng lực bán cho người thành niên, được đựng trong hộp, tiện cho việc biếu tặng, mỗi hộp bán 100 yên Nhật. Như vậy, trong thị trường cạnh tranh quyết liệt, công ty bánh kẹo Minh Trị đã chiếm được vị trí riêng, đã tỏ rõ khả năng của mình. Câu chuyện thứ hai, trung tâm mậu dịch bảo đảm cho khách hàng. Công ty bảo hiểm Hải Tân cùng với công ty mậu dịch Thành Hương Bắc Kinh đã cùng nhau tổ chức ra một loạt bảo hiểm, bao gồm mười mấy loại bảo hiểm như bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm hàng hóa lớn tổn thất bất ngờ, bảo hiểm xe đạp vân vân. Việc đưa ra các hạng mục phục vụ và các loại bảo hiểm mới này đã thể hiện được sự kết hợp giữa ngành bảo hiểm và ngành thương nghiệp. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, khách hàng chỉ cần bước vào cửa của trung tâm mậu dịch Thành Hương liền có thể tham quan mua sắm một cách yên tâm. Nếu có sự cố bất ngờ nào đó, gây nên sát thương về người hoặc tổn thất về tài sản, căn cứ vào tình hình, nạn nhân có thể được bồi thường kinh tế tương ứng, số tiền bồi thường lại rất cao. Thế là mọi người gọi trung tâm mậu dịch Thành Hương là bảo hiểm thương trường. Bảo hiểm hàng hóa lớn có thể làm cho khách hàng được đãi ngộ bằng bảo hiểm liên kết, tức là sau khi mua hàng hóa bảo hiểm về, do sự cố mà dẫn đến sự tổn hại của các đồ vật khác trong nhà, đều có thể được bồi thường bằng kinh tế. Câu chuyện thứ ba, Bách Hóa Đại Lầu ở Bắc Kinh cùng lúc biểu diễn và tiêu thụ. Mùa hè năm 1993, Bách Hóa Đại Lầu Bắc Kinh tổ chức biểu diễn thời trang lần thứ hai. Thực ra đây là cách quảng cáo rất khéo léo. Vào ngày Chủ nhật, ở quảng trường trước cửa Bách Hóa Đại Lầu có dựng khán đài biểu diễn thời trang. Xung quanh khán đài khách hàng đã vây kín mua hàng. Cùng với tiếng nhạc du dương, những người mẫu của đội biểu diễn thời trang Bắc Kinh bước ra từ sau khán đài, trình diễn cho mọi người xem các kiểu trang phục. Trang phục bày bán trong cửa hàng không tạo được ấn tượng lớn, nhưng khi những người mẫu mặc rồi ra trình diễn, trong chốc lát tạo ra vẻ đẹp lạ thường, nên đã gây được ấn tượng rất tốt. Các khách hàng rất phấn khởi, mua sắm tăng lên, cuộc biểu diễn thời trang vừa kết thúc, khách hàng đã tới tấp đòi mua những bộ trang phục vừa được trình diễn. Kim ngạch bán hàng tại quầy hàng tăng vọt, ngay trong hôm đó, Bách Hóa Đại Lầu đã lập được kỷ lục cao nhất trong lịch sử, kim ngạch tiêu thụ một ngày, 2,826 triệu đồng. Cùng với việc biểu diễn thời trang, trên quảng trường còn dựng một khán đài khác, ngồi trên khán đài là hai nữ sĩ, tay giơ cao mặt hàng trang điểm làm đẹp, đang giới thiệu với mọi người về tri thức bảo vệ da. Điều rất đặc biệt là hai cô gái, mà mọi người tưởng là như vậy, đều là những phụ nữ tuổi trung niên. Hai người phụ nữ đó tuy không còn trẻ nữa, nhưng làn da lại được giữ rất đẹp, rất mịn màng, trắng trẻo, mỡ màng, thể hiện rõ công hiệu của sản phẩm bảo vệ da, nên ai cũng ngạc nhiên. Câu chuyện thứ tư, quảng cáo có thể làm cho bạn trở nên giàu có. Có một người ban đầu đã vay người khác 5.000 đô la Mỹ, nhưng sau 3 năm, giá trị tài sản của anh ta lên đến 100 triệu đô la Mỹ, con người này chính là Grant Tona. Nếu bạn có khả năng làm ra đôi giày cho mình, bạn sẽ có cơ hội lên trời lấy ông sao, Tona nói. Tona xây dựng công ty K&K của mình trên nguyên tắc tiêu thụ nhiều tầng lớp. Người mua không những được mua quyền phân phối máy móc làm đẹp do K&K sản xuất, mà còn có thể bán quyền tiêu thụ cho người khác, qua đó nhận được một món tiền lớn do chào mời. Ví dụ, một người nào đó dùng 5.000 đô la Mỹ mua được quyền phân phối tiêu thụ của K&K. Về mặt lý thuyết, anh ta được coi như là đã bước vào hàng ngũ của mặt hàng mỹ phẩm, nhưng anh ta cũng có tư cách dùng 2.000 đô la Mỹ thay mặt công ty KNK ký kết quyền tiêu thụ, mỗi lần ký kết quyền kinh doanh tiêu thụ có thể nhận được 700 đô la Mỹ. Mỗi một nhân viên tiêu thụ của KNK theo quy định cần phải tiếp nhận 12 người tham gia kế hoạch này, rồi 12 người này, mỗi người lại tìm 12 người tham gia, vậy thì đã trở thành 144 người. Nếu gây dựng theo kiểu kim tự tháp như vậy, đến tầng thứ 12, con số sẽ vô cùng lớn. Một cán bộ kiểm sát bang Pennsylvania đã tố cáo rằng Tuna đã lừa được rất nhiều tiền. Tuna lại cho rằng mình đã thành công, liền mời luật sư để kiện chính phủ, vị luật sư này tên là Fuli. Fuli cho rằng đây là việc làm hợp pháp chỉ do tổ chức chưa được kiện toàn, thế là giúp Tuna kiện toàn về mặt tài vụ. Họ để cho mỗi một bang định ra một hạn ngạch phân phối tiêu thụ, cứ trong 7.000 người bố trí, một người phân phối tiêu thụ. Tuna, một tháng, phát biểu tới 12 cuộc diễn thuyết. Điều Tuna thích thú nhất là phát huy hết tiềm năng của con người. Công ty tuyên truyền tiêu thụ của Tuna với cách làm này ngày càng trở nên lớn mạnh. Câu chuyện thứ 5, cửa hàng Mễ Lão Thử thúc đẩy tiêu thụ bằng phục vụ đa dạng. Một bộ quần áo thể thao bán trong cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ con Mễ Lão Thử, giá 20.000 yên Nhật, nhưng vẫn bán rất chạy. Doanh thu của nó đã lên tới 2 tỷ yên Nhật. Qua 5 năm, vốn đã tăng lên 53,7 lần, có trên 120 cửa hàng trực thuộc. Mễ Lão Thử dựa vào cái gì mà phát triển như vậy? Mời sinh viên bán hàng trang phục nhi đồng để thúc đẩy tiêu thụ là chiêu tuyệt vời của cửa hàng này. Khoảng 10 năm trước đây, Mễ Lão Thử đã thu hút học sinh tốt nghiệp đại học bằng lương cao, nhờ trình độ của họ cùng với việc đưa nhân viên phục vụ truyền thống, tạo dựng thành cố vấn trang phục, Mễ Lão Thử đã xây dựng nên hình tượng mới. Hiện nay, những người phục vụ trong cửa hàng này đều là những người tốt nghiệp đại học, đã trở thành những người phục vụ tốt trong cửa hàng và được khách hàng rất mến mộ. Ở cửa hàng bán trang phục nhi đồng Mễ Lão Thử, đồ vật được bố trí làm cho người ta có cảm giác rộng, đơn giản, sang trọng. Quần áo bày trong cửa hàng đều tương đối đơn giản. Ngoài quần áo, một số thứ nhỏ như đồ chơi cũng được trưng bày. Mộc Thôn Dương Tử, giám đốc cửa hàng, chỉ ra rằng, trưng bày đồ chơi là để khi các bạn nhỏ vào cửa hàng có thể thỏa mãn sự vui thích. 10 năm về trước, ông chủ cửa hàng quần áo trẻ con Mộc Thôn Dương Tử chưa dựng được cơ đồ. Lúc đó, ông ta đã áp dụng hai chiến lược lớn. Một là dựa vào vô tuyến truyền hình, thực hiện cạnh tranh bằng tuyên truyền, làm cho khách hàng có ấn tượng rất sâu sắc với Mễ Lão Thử. Tiếp đến, nâng cao chất lượng hàng hóa, làm cho Mễ Lão Thử trở thành mặt hàng nổi tiếng. Trong doanh thu 2 tỷ yên Nhật của Mễ Lão Thử ngày nay, riêng việc tiêu thụ mặt hàng tặng phẩm chiếm một nửa. Ngoài ra, trước sự cạnh tranh của các công ty khác, Mễ Lão Thử lại áp dụng thiết kế mặt hàng theo kiểu cá tính hóa, về bao gói cũng không sợ tốn kém, cố gắng đạt tới mức đẹp nhất. Do vậy, đã có khách hàng nói rằng chỉ mua bao gói của Mễ Lão Thử cũng đã rất đáng giá. Câu chuyện thứ 6, Nhất Châu Tủ Gia dùng thầy thuốc đông y để thúc đẩy tiêu thụ. Dược thảo vừa có tác dụng làm cho thân thể khỏe mạnh, bồi bổ sức khỏe lại có thể đề phòng bệnh tật. Năm 1991, một cửa hàng rượu chuyên kinh doanh dược thảo ở đường Thượng Hoàng Đức, Hồng Kông được thành lập, lấy tên là Nhất Châu Tử Gia. Đồ ăn thức uống mà Nhất Châu Tử Gia cung ứng có rất nhiều chủng loại, từ canh đến các loại thịt, điểm tâm, bột, mì, cơm, những đồ ngọt, chè, rượu, vân vân, cái gì cần có thì cũng có hết. Trên thực đơn viết rất rõ chữ, lấy vị thuốc là nguyên liệu gia vị cơ bản, thức ăn tươi là chính, không có các gia vị nhân tạo và mì chính. Món ăn đắt nhất là dưỡng nhan ít thọ than, nguyên liệu sử dụng bao gồm yến xào, nhân sâm, quạ, gà, vân vân. Được biết món ăn này có thể phế bổ khí, hạ huyết áp, chống xuất hiện nếp nhăn trên da. Ngoài ra, Tử Gia còn cung ứng các loại thịt động vật hoang dã như nai, thỏ, vịt trời, rắn, vân vân, kết hợp với thuốc đông y để bào chế. Được khách hàng thích nhất là cơm rang kỹ tử hạnh đào, mùi vị ngon. Ngoài ra, liên tử, bách hợp, ngọc trúc, sa sâm, vân vân cũng là những nguyên liệu thực phẩm điều trị bằng ăn uống thường dùng. Còn yến xào lại là loại thuốc đông y được người Hoa sử dụng phổ biến nhất. Nhưng điểm nổi trội của Tử Gia là có bác sĩ đông y tại chỗ khám và hướng dẫn. Bác sĩ đông y sau khi khám cho khách xong, đưa ra chỉ đạo điều trị bằng ăn uống. Hơn một năm trước đây, thầy thuốc chuyên gia của Bệnh viện Đông y tỉnh Quảng Đông và Bệnh viện Đông y Quảng Châu đã thiết kế cho Nhất Châu loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sau khi Nhất Châu Bảo Kiện Tử Gia chính thức ra đời, khách đến cửa hàng đông nghịch, người già có, trẻ em có, những khách du lịch nước ngoài thì liên tục, người Nhật Bản là đông nhất, trong đó có không ít người đến vì say mê đông y. Do thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn chú trọng sử dụng nguyên chất nguyên vị, không béo không ngậy, do vậy rất được khách hàng hoan nghênh. Câu chuyện thứ 7, làm quảng cáo trên vệ tinh nhân tạo. Những năm 50 của thế kỷ 20, một xí nghiệp của Mỹ chế thử một loại sản phẩm mới, nhưng trong một thời gian không có cách nào nâng cao được uy tín của sản phẩm trong quần chúng. Nhân dịp vệ tinh nhân tạo sắp công bố chế tạo xong, xí nghiệp nọ viết thư cho Lầu Năm Góc, yêu cầu cho phép sản phẩm của họ có thể quảng cáo trên vệ tinh này, đồng thời dò hỏi xem chi phí cho quảng cáo ra sao. Sau khi Lầu Năm Góc nhận được bức thư trên, các nhân viên quân sự không sao nhịn được cười. Vệ tinh sau khi phóng đi, không chút bóng hình, quảng cáo kiểu đó chẳng phải là tốn công vô ích đó sao? Sự việc đó trở thành chuyện tiếu lâm lan khắp mọi nơi, có phóng viên biết được tin đó liền đưa tin lên báo. Sự việc này cùng với việc chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo trở thành một tin lan khắp nước Mỹ. Tuy xí nghiệp đó chưa được phê chuẩn quảng cáo qua vệ tinh, nhưng lại đạt được ý định của mình, không mất một xu mà lại được báo chí các nơi làm quảng cáo cho họ. Câu chuyện thứ 8, giả điếc để thúc đẩy tiêu thụ trang phục. Hai anh em Jerubai, chuyên sản xuất trang phục ở Mỹ, đã mở một cửa hàng buôn bán trang phục. Sự phục vụ của họ rất nhiệt tình. Hàng ngày, người anh cứ ra đứng trước cửa hàng để bán cho mọi người. Trong hai anh em nhà này hơi bị điếc, thường nghe sai lời. Một lần, một người trong hai anh em mời khách vào trong cửa hàng, giới thiệu đi giới thiệu lại một loại quần áo. Sau khi nghe giới thiệu một hồi, khách hàng không thể chịu được nữa liền hỏi. Loại này bao nhiêu tiền? Người anh tai điếc, đưa tay che tai hỏi lại, anh nói cái gì? Khách hàng hỏi to một lần nữa, cái này bao nhiêu tiền? Ồ, giá phải không? Chờ tôi hỏi ông chủ một chút, tai của tôi không tốt. Anh ta quay người về phía người em, bộ quần áo len này bán giá bao nhiêu? Người em đứng dậy, nhìn người khách một lượt, lại nhìn trang phục, sau đó nói, bộ đó phải không? 72 đồng. Bao nhiêu? Người anh quay người lại, mỉm cười nói với khách hàng, thưa ông, 42 đồng một bộ. Khách hàng nghe xong nhanh chóng lấy tiền ra mua ngay bộ quần áo rất rẻ này. Thực ra, hai anh em Jerubai không ai điếc cả, họ giả vờ điếc để thúc đẩy tiêu thụ mà thôi. Câu chuyện thứ 9, dắt lừa trên đường, thúc đẩy tiêu thụ gối mát. Nhật Bản có một công ty chuyên sản xuất gối mát. Khi mới khai trương, công ty bỏ ra rất nhiều sức lực để đi tuyên truyền cho ưu điểm của sản phẩm. Mặc dù chất lượng của sản phẩm này có thể nói là rất tốt, nhưng dù tuyên truyền như thế nào, vẫn không có một ai ngó ngàng đến. Người theo dõi thị trường của công ty này, sau khi vắt óc suy nghĩ, đã đưa ra một biện pháp mới. Cái mà người tiếp thị của công ty này áp dụng là thuật thúc đẩy tiêu thụ, dắt lừa trên đường. Ông ta để cho người của mình giả làm khách hàng, xếp hàng dài, khách hàng bị lòng hiếu kỳ của mình thôi thúc, đã bị dắt đi một cách không tự giác, cũng đi xếp hàng dài để mua gối mát. Cùng với việc sản phẩm không ngừng được tiêu thụ, mọi người từng bước nhận thức được tính ưu việt của loại gối mát này, người mua ngày càng đông, con đường tiêu thụ được mở ra nhanh chóng, đồng thời sản phẩm đã đứng chân được trong thị trường thế giới. Câu chuyện thứ 10, Matsushita thúc đẩy tiêu thụ chậm hơn người nửa bước. Kỹ thuật máy ghi hình là do công ty Sony của Nhật Bản phát minh ra đầu tiên. Máy ghi hình của công ty này lúc đầu chiếm được vị trí hàng đầu trên thị trường. Công ty Matsushita thông qua điều tra thị trường tìm hiểu được điều mà người tiêu dùng hoan nghênh nhất là máy ghi hình có thể ghi được dài hơn. Thế là, trên cơ sở máy ghi hình của công ty Sony, công ty Matsushita thiết kế ra một loại hệ thống ghi hình có dung lượng lớn, thể tích nhỏ, nhiều tính năng, giá cả thấp hơn 15%. Kết quả, hai loại máy ghi hình của công ty Matsushita đã áp đảo đối phương, từ đó chiếm 2/3 thị trường máy ghi hình Nhật Bản. Trong không khí cạnh tranh quyết liệt ngày nay, tại sao lại có thể xuất hiện hiện tượng thúc đẩy tiêu thụ chậm hơn người nửa bước, nhưng lại có thể thành công vậy? Là vì bất cứ sản phẩm mới nào đều không thể vừa ra đời đã hoàn mỹ, nhưng bản thân người giành trước một bước, do đã giành được vị trí đi đầu của thị trường, nên rất khó nhìn ra chỗ khiếm khuyết trong sản phẩm của mình. Những người chậm hơn người nửa bước, qua quan sát, học tập, trước tiên lựa chọn đúng sản phẩm và kỹ thuật mình muốn, tìm hiểu ưu khuyết điểm của nó, sau đó phát huy chỗ mạnh, tránh chủ yếu trong quá trình nghiên cứu chế tạo và sản xuất của mình, sản xuất ra sản phẩm cùng loại, kiểu cách mới hơn, kết cấu hợp lý, tính năng tiên tiến, giá thành hạ hơn, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng đối phương. Chậm hơn người nửa bước, không thể sao chép và bắt chước một cách đơn giản, mà cần nắm được sự chênh lệch thời gian, phải trong thời gian nửa bước đó, thiết kế và sản xuất ra sản phẩm hoàn thiện, hoàn mỹ hơn về chất lượng, để có thể vượt lên người đi trước. Câu chuyện thứ 11, cửa hàng McDonald's buôn bán tâm tình. McDonald's không đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình một cách đơn thuần. Trong nhà ăn của McDonald's, bàn ghế luôn sạch sẽ. Khi một khách ra về, lập tức có người quét dọn sạch sẽ nơi đã ngồi, bàn đã ăn. Điều chủ yếu hơn ở McDonald's là, bất cứ bạn ngồi ở đâu, ngồi bao lâu, cần ăn thứ gì, từ khi mở cửa đến khi đóng cửa, không ai giục bạn về, cũng không ai đến hỏi bạn cần hay không cần cái này, cần hay không cần cái kia. Trong các nhà hàng thông thường, khách đến ngồi chỗ nào, lập tức có người đến phục vụ, làm cho người ta phải đứng dậy ngay cả khi chưa muốn. Hay nếu bạn ăn xong, còn muốn nán lại một chút, chắc chắn có người đến thúc giục, hoặc ngấm ngầm báo hiệu, bạn nên về thôi. Sự bố trí phòng của McDonald's cũng rất khác. Một chiếc bàn ăn nho nhỏ được đặt trong chiều không gian nhỏ. Nhiều nhất là 4 đến 5 người cùng dùng một bàn ăn. Rất tiện để nói chuyện riêng với nhau. Đối với những đôi tình nhân thì McDonald's càng là nơi thuận tiện để họ có thể tâm sự. Câu chuyện thứ 12. McDonald's đã kết hợp ăn uống và vui chơi lại với nhau. McDonald's rất chú ý tạo ra không khí hài hước, vui nhộn trong cửa hàng. Chú hề mũi đỏ, ngồi ở trước cửa lớn, luôn trêu đùa mọi người trong cửa hàng. Khi bước vào McDonald's, khách bị cuốn hút bởi những đồ trang trí muôn màu muôn vẻ, cảm thấy như ở nhà. McDonald's thường dán lên tường rất nhiều bức tranh hấp dẫn đối với thiếu niên nhi đồng. Trong gian phòng rửa tay của McDonald's, dán rất nhiều câu chuyện hài hước, định kỳ lại thay đổi. Những câu chuyện nhỏ này đem đến cho những người thường xuyên đến McDonald's không khí vui vẻ. Vào những ngày Tết, ngày lễ, McDonald's còn tổ chức hoạt động vui chơi có thưởng. Rất nhiều khách hàng vui chơi không biết mệt, vừa ăn quà, vừa chờ đợi kết quả mở thưởng. Vì chờ đợi mở thưởng, hết lần này đến lần khác, đến quầy bán đồ ăn để mua thức ăn. McDonald's đã kết hợp giữa ăn uống với vui chơi, đây là một chiêu tuyệt vời của McDonald's. Câu chuyện thứ 13, McDonald's tặng quà sinh nhật cho thiếu niên nhi đồng. Tổ chức sinh nhật ở McDonald's đã trở thành lệ của các bậc cha mẹ khi sinh nhật con cái. McDonald's không chỉ có lời chúc mừng sinh nhật cho thiếu niên nhi đồng, mà còn giúp đỡ, châm nến mừng sinh nhật. Khi các chủ nhân nhỏ tuổi mở hộp bánh ra, tiếng hát chúc bạn vui vẻ lập tức vang lên trong phòng lớn, đồng thời loa truyền đi câu chúc, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Những nhân viên phục vụ của McDonald's đã được huấn luyện, đích thân chủ trì buổi sinh nhật cho các bạn nhỏ. Họ và các bạn nhỏ đang có mặt, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật của bạn. Những bậc cha mẹ ngồi xung quanh đều được tận hưởng không khí của buổi lễ, nhất định sẽ có cảm tình đặc biệt đối với nhà hàng. Nhà hàng McDonald's còn thường xuyên tổ chức nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, có người phụ trách chuyên trách. Người lớn muốn làm việc gì đó, có thể yên tâm đưa trẻ con vào những nơi này, các bạn nhỏ chơi rất vui vẻ. Nắm được sở thích của thiếu niên nhi đồng, tức là đã nắm được những vị khách tiêu dùng lớn nhất, đó là cha mẹ của các em nhỏ. Câu chuyện thứ 14, siêu thị phát phiếu mua rau tháng để thúc đẩy tiêu thụ. Tại thành phố Chu Hải, Trung Quốc, có một siêu thị thực phẩm đã đưa ra một thuật thúc đẩy tiêu thụ rất độc đáo, đó là phát phiếu mua rau tháng cho khách hàng. Thể cầm phiếu mua hàng trong tháng, đến cửa hàng mua sắm, sẽ được giảm giá 10%. Khi kết toán cuối tháng, những người đến cửa hàng mua nhiều nhất sẽ được thưởng. Phát phiếu mua rau tháng cho khách hàng có thể có kết quả ra sao đây? Theo giới thiệu, phát phiếu mua hàng hàng tháng cho khách hàng, tức là cổ vũ khách hàng mua hàng ở cửa hàng của mình lâu dài. Vậy là cửa hàng đã có được lượng khách hàng cố định. Rau xanh là loại thực phẩm mà các gia đình cần dùng hàng ngày. Biện pháp phiếu tháng đối với khách hàng là mua nhiều rẻ nhiều. Khách hàng đến mua hàng lâu dài, càng nhiều, buôn bán càng ổn định, lợi ích thu được càng lớn. Trừ chiết khấu, phát thưởng siêu thị có thể thu hút lượng lớn khách hàng quay lại mua hàng, từ đó giành được hiệu quả, thua lỗ thì ít, mà lãi lớn thì nhiều. Ngoài ra, khách hàng thường mua hàng đến đâu, thanh toán đến đó, chiết khấu và tiền thưởng của phiếu tháng có thể sinh ra sự mê hoặc rất mạnh, thu hút khách hàng đến mua hàng. Sự quảng cáo sống như vậy của mỗi khách hàng có thể đưa rất nhiều khách hàng nữa. Khách hàng mua hàng thường đều mang tính liên đới. Phiếu tháng tuy chỉ ưu đãi về rau xanh, trong khi khách hàng bước vào cửa hàng thường mua cái này, lấy cái kia, điều đó đã mang đến cho cửa hàng hiệu ích lặn. Có thể nói, việc phát phiếu tháng đã tạo ra tình cảm thân thiết giữa cửa hàng và khách hàng. Cửa hàng đã có những khách hàng lâu dài ổn định, đương nhiên hiệu ích sẽ tốt. Câu chuyện thứ 15, kẹo bào bào nhằm vào điểm yếu của đối thủ để đẩy mạnh tiêu thụ. Thị trường kẹo bào bào của Nhật Bản dường như bị lũng đoạn bởi kẹo bào bào mát latte. Kẹo bào bào mát latte rất được khách hàng mến mộ, các xí nghiệp khác muốn chiến thắng nó đâu phải dễ dàng. Công ty kẹo Giang Kỳ Nhật Bản quyết tâm chiếm lĩnh thị trường kẹo bào bào, đứng vào hàng ngũ những nhà máy sản xuất kẹo lớn nhất của Nhật Bản. Để đạt được mục đích đó, công ty nhanh chóng đưa ra quyết sách khác thường, lấy chỗ yếu của người để thúc đẩy tiêu thụ. Không học tập ưu điểm của kẹo mát latte mà tập trung sức lực tìm ra khuyết điểm của nó. Vì vậy, công ty đã thành lập một nhóm đi khai thác thị trường mới, chuyên phụ trách việc nghiên cứu khuyết điểm của latte. Nhóm khai thác qua điều tra thăm hỏi tỉ mỉ, cuối cùng đã phát hiện 4 khuyết điểm của latte. Thứ nhất, chưa lấy những người thành niên của Nhật Bản làm đối tượng, mà vẫn lấy đối tượng phục vụ chính là thiếu niên nhi đồng. Thứ hai, chưa chú ý đến nhu cầu của khách hàng đối với kẹo bào bào, ngày càng đa dạng hóa, vẫn chỉ sản xuất loại kẹo có một mùi vị. Thứ ba, hình tượng của sản phẩm latte nhiều năm chưa có gì thay đổi, vẫn là loại kẹo dài, thiếu kiểu dạng mới. Thứ tư, định giá là 110 yên Nhật, khách hàng khi mua phải lấy tiền lẻ ra để trả, rất không tiện. Công ty Giang Kỳ thấy chủ yếu của latte, từ đó quyết định sản xuất kẹo bào bào có 4 loại khác nhau. Loại 1, kẹo bào bào dùng cho lái xe, phối liệu sử dụng nồng độ bạc hà và ngưu hoàng thiên nhiên, có thể sinh ra sự hưng phấn, loại bỏ mệt mỏi. Loại 2, kẹo bào bào dùng cho giao tiếp, có kẹo làm sạch mồm, làm hết mùi hôi mồm. Loại 3, kẹo bào bào dùng cho thể dục thể thao, có nhiều loại sinh tố, có công năng tăng cường thể lực, loại bỏ mệt nhọc. Loại thứ 4, kẹo bào bào tính nhẹ, bên trong có thêm chất bạc hà, có thể thay đổi tâm trạng không tốt của con người. 4 loại kẹo bào bào nêu trên, có bao gói rất hấp dẫn, đồng thời còn định giá bán là 50 yên Nhật và 100 yên Nhật, không phải phiền toái khi trả tiền lẻ. Sản phẩm của công ty Giang Kỳ vừa ra đời đã giống như gió cuốn bay qua thị trường của kẹo bào bào, đã thu được thành công mang tính kỳ tích. Trong thời gian ngắn đã chiếm lĩnh đến 25% thị trường, doanh thu tiêu thụ của năm đó đạt đến 1,5 tỷ yên Nhật, lập được kỷ lục trong lịch sử của công ty Giang Kỳ. Câu chuyện thứ 16, mì ăn liền dựa vào điểm mạnh của mình để thúc đẩy tiêu thụ. Đầu tư vào chỗ mạnh của mình là một loại kỹ xảo thúc đẩy tiêu thụ thường dùng. Mì ăn liền do Nhật Bản sản xuất ra đã đi vào thị trường Mỹ một cách thành công, chính là đã vận dụng chiêu tuyệt diệu này. Cơ quan điều tra thị trường của Mỹ cho rằng người Mỹ không có thói quen ăn mì nóng, do vậy mì ăn liền không thể phát triển ở Mỹ. Ando, tổng giám đốc công ty sản xuất mì ăn liền Nissin Nhật Bản, sau khi đã phân tích một cách kỹ lưỡng tâm lý tiêu dùng của người Mỹ, phát hiện ra thói quen ăn uống của người Mỹ đã hoặc đang có sự thay đổi quan trọng về nhu cầu sinh lý và nhu cầu tâm lý, chủ yếu là muốn giảm béo. Mì ăn liền của Nissin đã thích ứng được nhu cầu này. Vậy là công ty Nissin liền tiến hành cải cách cho phù hợp với thói quen của dân bản xứ. Cắt sợi mì ngắn đi một chút, để tiện cho người Mỹ dùng nĩa để ăn. Đem vị của nước canh chế biến hợp với khẩu vị của người Mỹ hơn, còn đặt cho nó một cái tên là mì cốc. Đồng thời, thêm vào một cái tên phụ là sữa nóng bỏ trong cốc. Về sau đó, họ phát hiện người Mỹ đem cốc mì giấy làm một loại thức ăn nhanh có kèm mì ăn liền. Công ty Nissin lại đổi tên phụ là bữa ăn nhanh. Mấy biện pháp nêu trên đều xuất phát từ góc độ đầu tư vào chỗ mạnh của công ty Nissin, làm cho mì ăn liền thâm nhập được vào thị trường Mỹ. Câu chuyện thứ 17, đẩy mạnh tiêu thụ bằng mặt hàng trang sức độc nhất vô nhị. Ở Tokyo, Nhật Bản có một cửa hàng trang sức tên là Weekends, làm cho học sinh phổ thông trung học chết mê chết mệt, đặc biệt là các nữ sinh nông thôn Nhật Bản. Mỗi lần đến Tokyo kiến tập, đều không thể không đến cửa hàng trang sức. Có người sau khi đã về quê, vẫn còn viết thư cảm ơn, các cô nói, đến quý cửa hàng mua hàng là một thú vui lớn nhất đời tôi. Cửa hàng trang sức Weekends có gì sức hút mà làm cho hàng loạt nữ sinh bị cuốn hút vào đây vậy? Lời nói của ông Cận Đằng, thân phụ ông chủ của cửa hàng, đã giải đáp được sự nghi vấn này. Chúng tôi đã làm ra mặt hàng trang sức độc nhất vô nhị. Cửa hàng này ra đời vào năm 1982, sản xuất 4 loại mặt hàng chủ yếu như chó, gấu, thiên sứ, hoa, mà mỗi lần thiết kế sản xuất đều có hơi chút thay đổi. Những ý tưởng này đều trải qua những kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Hàng hóa mà Weekends bán ra chỉ khoảng 2.000 loại. Sau khi bán xong, mỗi một loại sản phẩm, Week không sản xuất tiếp thêm. Thường xuyên có việc như thế này. Hai mẹ con đến cửa hàng chọn mua hàng. Khi con gái ưng ý một loại hàng, rất mong mẹ mua cho mặt hàng đó. Còn mẹ lại cũng rất vui, như phát hiện ra cái gì mới, buộc miệng nói ra, mẹ cũng muốn. Từ đó có thể thấy được sức hấp dẫn cao của Weekends đối với khách hàng. Câu chuyện thứ 18, cửa hàng Shindino bỏ tiền mua sự tín nhiệm. Cửa hàng Shindino ở Mỹ. Trong những buổi đầu khai trương, thường xuyên quảng cáo trên đài, báo chí, nhưng việc tiêu thụ hàng hóa luôn luôn trong tình trạng ứ động. Vì vậy họ đã làm cuộc điều tra. Bạn đã biết cửa hàng chúng tôi, tại sao không đến mua hàng? Kết quả nhiều khách hàng chỉ ra, chúng tôi đã biết anh, nhưng chưa tin anh được. Biết nguyên nhân, ông chủ cửa hàng lại quyết định một cách nhanh chóng, làm nhiều thùng rác đặt ở trên đường phố ngõ hẻm, trên đó in tên của cửa hàng, hàng hóa tiêu thụ chủ yếu, còn đặc biệt in câu, hãy yêu mến vệ sinh công cộng, đổ rác vào thùng. Mọi người sau khi xem xong, tới tấp khen ngợi. Shindino đã chi tiền, làm ra những việc có ích, nói về đạo đức, cửa hàng như vậy thật đáng tin rồi. Không lâu, sản phẩm của cửa hàng này, từ chỗ khó tiêu thụ, chuyển sang tiêu thụ nhanh chóng, thế là họ càng bỏ ra nhiều tiền hơn, trồng cây xanh ở một số khu vực, từ đó làm cho mọi người càng có lòng cảm kích, yêu mến, cho đến khi chuyển thành tin tưởng vào cửa hàng Shindino, và hàng hóa của Shindino từ đó bán rất chạy. Câu chuyện thứ 19, dùng sữa để đẩy mạnh tiêu thụ bánh gato. Ngày lễ Giáng sinh sắp đến, các công ty bánh kẹo lớn của thành phố New York tới tấp làm ra các loại bánh quy. Muốn cho mọi người biết bánh của họ thích hợp nhất cho lễ Giáng sinh, những công ty này tranh nhau quảng cáo bánh của họ trên các báo, vô tuyến truyền hình, đài phát thanh, kể cả trong các đường phố ngõ xóm. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt này, duy chỉ có một công ty bánh kẹo, không lớn cũng không có tiếng tăm lắm, vừa không tuyên truyền, cũng không lên vô tuyến truyền hình, dường như không định bán bánh của mình. Thực ra không phải như vậy, cách lược tiêu thụ mà công ty này áp dụng rất tuyệt diệu. Họ làm công việc buôn bán bánh một cách bí mật. Công ty này coi việc bán sữa bò là mặt hàng chính. Buổi sáng hàng ngày đều có rất nhiều nhân viên bán sữa, đưa sữa đến các gia đình. Công ty đã lợi dụng một cách khéo léo cơ hội đưa sữa để tuyên truyền bánh cho lễ Giáng sinh của công ty mình. Họ đã làm rất nhiều tấm card đẹp. Trên tấm card in chủng loại bánh, giá tiền, trưng cầu ý kiến về bánh của công ty sản xuất và bảo đảm đưa bánh đến đúng giờ. Trên tấm card có một sợi dây nhỏ, để buộc vào mỗi một bình sữa, sau đó đưa đến từng gia đình cùng với sữa. Ngày đầu đưa đi, họ đề nghị các hộ tiêu dùng điền vào tấm thẻ, chủng loại bánh mà mình yêu cầu. Ngày thứ hai, khi người đưa sữa, đưa bình sữa mới thu lại bình cũ, thu luôn tấm thẻ về. Tấm thẻ này đồng thời cũng trở thành đơn đặt hàng và điều tra thị trường. Điều này tiện cho khách hàng không đi ra ngoài, nhưng vẫn mua được mặt hàng cần thiết, đồng thời công ty cũng bán được hàng của mình, làm cho hàng loạt bánh đã đi vào hàng vạn hộ gia đình, dùng trước đêm Giáng sinh. Câu chuyện thứ 20, đẩy mạnh tiêu thụ bằng thuật làm buồn ngủ trong chốc lát. Có một số liệu thống kê không chính thức cho thấy, thái độ phục vụ của nữ nhân viên phục vụ của cửa hàng McDonald's đứng hàng đầu trong ngành ăn uống tại Nhật Bản. Tomoko, giám đốc McDonald's đã tiết lộ rằng, bí mật là ở chỗ, cửa hàng McDonald's sử dụng thuật ru ngủ trong chốc lát. Thế nào là thuật ru ngủ trong chốc lát? Tomoko nói. Khách đến cửa hàng McDonald's rất thích các cô gái phục vụ nói nhỏ một câu, cảm ơn ông. Thông thường khách hàng đều có tâm trạng hơi ngạo mạn, kiểu, tôi là người thích tiêu tiền. Khi các cô phục vụ mỉm cười nói, cảm ơn ông, cho dù là ông khách ngạo mạn nào cũng có thể cảm thấy dễ chịu. Thời gian nói câu này chỉ có khoảng 3 giây, nhưng lại có thể làm cho khách đi vào trạng thái ru ngủ. Khi khách hàng đi vào trạng thái ru ngủ trong chốc lát, các cô gái phục vụ nhân dịp đó, hỏi khách hàng, ông có cần coca không? Trong vô tri vô giác, khách hàng có thể buộc miệng nói, có. Nếu khách hàng trả lời, không cần, điều này nói lên người đó đã tỉnh trở lại từ trạng thái ru ngủ. Lúc này, nếu dùng thái độ mạnh, muốn khách hàng uống chút gì đó, hai bên sẽ tổn thương về tình cảm. Một khi tình cảm đã bị tổn thương, lần sau khách hàng tuyệt đối không thể lại đến cửa hàng. Cho nên, nghe thấy khách hàng tỏ thái độ từ chối, nếu cô gái phục vụ không đưa ra vấn đề gì, hai bên sẽ không bị tổn thương về tình cảm. Việc ứng dụng thuật ru ngủ cùng với thái độ phục vụ của các cô gái tại McDonald's đã để lại ấn tượng rất tốt cho khách hàng. Thực ra, bất cứ loại hình kinh doanh nào cũng đều có thể sử dụng phép ru ngủ trong chốc lát này, đặc biệt là ngân hàng và công ty bách hóa, làm cho khách hàng tự nguyện móc hầu bao của mình ra. Câu chuyện thứ 21, cửa hàng bánh mì đẩy mạnh tiêu thụ bằng ăn thử. Ở Đài Loan, ăn thử là một phương pháp thúc đẩy tiêu thụ. Mấy công ty thực phẩm nổi tiếng đều áp dụng phương thức ăn thử để tiêu thụ sản phẩm. Cửa hàng hamburger Thánh Ba Lợi Đài Bắc và cửa hàng hamburger Kasami gần đấy bị ảnh hưởng của ngành bánh mì Đài Loan, tiêu thụ không tốt. Về sau, hai cửa hàng này đều lần lượt áp dụng phương thức ăn thử và cuối cùng đã đứng vững. Giám đốc của cửa hàng bánh mì Kasami nói, khi tất cả sản phẩm mới đưa ra thị trường, Kasami đều có thể tổ chức hoạt động ăn thử, vì một số thực phẩm, do không có bao gói trong suốt, người tiêu dùng không biết bên trong ra sao, càng không biết ăn có ngon hay không ngon, việc ăn thử sẽ có thể loại bỏ sự nghi ngờ của người tiêu dùng. Giám đốc Thánh Ma Lợi nói, lấy ăn thử để kích thích tiêu thụ thực phẩm mới, doanh thu có thể tăng lên 6-7 lần, đồng thời lập tức biết được mức độ sản phẩm được tiếp nhận. Công ty thực phẩm vị nhất Đài Loan còn xây dựng ở Hồng Kông một cửa hàng chi nhánh, dùng phương thức ăn thử để mở rộng sản phẩm mới. Người phụ trách cửa hàng này nói rằng, công việc làm ăn của họ rất tốt, thường người ta chỉ cần ăn thử là có thể mua một ít về nhà. Câu chuyện thứ 22, 24 nhà hàng cùng nhau đẩy mạnh tiêu thụ bằng ưu đãi. Trung tâm hàng hóa Nam Kinh là một cửa hàng cỡ lớn, họ mở 24 cửa hàng liên hợp trong thành phố, tổ chức hoạt động, kế hoạch ưu đãi dây chuyền. Trong 24 cửa hàng này, có các ngành phục vụ như phục vụ ăn uống, chụp ảnh, giặt là, thẩm mỹ viện, sàn nhảy, vân vân. 24 cửa hàng này đã liên hợp phát hành 5 vạn tấm card ưu đãi rất đẹp. Khách hàng cầm những tấm card này đến các cửa hàng liên hợp đều có thể được hưởng ưu đãi từ 5-10%. Trên thực tế, tiêu thụ ưu đãi đã là phương pháp thúc đẩy tiêu thụ thường được dùng của các xí nghiệp, nhưng ưu đãi dây chuyền kết hợp nhiều cửa hàng lại với nhau hình thành một loại quy mô lại còn có sức hấp dẫn hơn. Phương pháp thúc đẩy tiêu thụ loại này đã nắm bắt được đặc trưng tâm lý của khách hàng, do vậy được khách hàng hoan nghênh. Câu chuyện thứ 23, cửa hàng tùy ý lựa chọn mặt hàng mà chỉ cần 10 đồng. Cửa hàng 10 đồng không có tên hiệu, trước cửa treo một chữ số 10, đây là tiêu chí để chào mời khách hàng. Dòng chữ lớn, 10 đồng tùy ý chọn, tràn đầy sức hấp dẫn đối với khách qua lại. Trong cửa hàng còn có các loại hàng hóa đơn chiếc như khóa thắt lưng, nhẫn, cặp tóc, bút máy, vân vân, cũng có loại từng hộp một như dao kéo, dụng cụ văn phòng, mỹ phẩm vân vân, phần lớn không kén chọn bao gói, nhưng chủng loại đa dạng, thiết kế mới đẹp. Tuy là những thứ đồ chơi nghệ thuật, song trong cuộc sống đều rất thực dụng. Vì vậy, khách hàng nếu đã bước vào cửa, dù ít dù nhiều, đều mua vài thứ. Nếu mình không cần dùng, thì cũng để làm tặng phẩm. Trong số khách hàng, rất nhiều người là khách du lịch nước ngoài. Thanh thiếu niên thì hàng hóa với giá phải chăng lại thật phù hợp với yêu cầu của họ. Do vậy, có thể nói cửa hàng 10 đồng thực sự là một loại thuật thúc đẩy tiêu thụ thành công, phù hợp tâm lý khách hàng. Câu chuyện thứ 24, Bách Hóa Liên Hợp Pha Linh tự động hạ giá để thúc đẩy tiêu thụ. Cửa hàng Bách Hóa Liên Hợp Pha Linh của Mỹ đã sáng tạo ra một phương thức thúc đẩy tiêu thụ một cách độc đáo, thuật tự động hạ giá, rất được khách hàng hoan nghênh. Phương pháp của thuật tự động hạ giá là mỗi một mặt hàng, ngoài việc ghi giá bán ra, còn ghi thời gian trưng bày lần đầu. 12 ngày đầu tiên khi mặt hàng được bày bán là bán theo giá lúc ban đầu, bắt đầu từ ngày thứ 13, hạ giá tiền một chút, sau 6 ngày tiếp theo lại hạ giá tiếp. Tự động hạ giá như vậy, nếu khách hàng đều đợi đến khi giá hạ thấp nhất mới đến mua hàng, cửa hàng liệu có lỗ vốn hay không? Có đấy, trong thực tế cho thấy, phương pháp này phù hợp với quy luật lưu thông buôn bán, thích hợp với tâm lý của đông đảo người tiêu dùng. Những hàng hóa bày bán trên giá để hàng đã hạ giá lần đầu tiên, nếu bạn không mua, người khác sẽ mua mất, vì vậy mọi người đều tranh nhau mua. Rất nhiều hàng hóa chỉ cần hạ giá một lần, khách hàng đã mua hết mất rồi. Cứ như vậy, cửa hàng có bớt đi chút lãi, nhưng hàng hết, vốn chu chuyển nhanh. Câu chuyện thứ 25, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách ghi nợ. Tủ thuốc gia đình của huyện Cao Sơn, Nhật Bản bán theo cách ghi nợ. Cách làm cụ thể của họ là đem các loại thuốc với giá tiền nhất định, cho vào một cái hộp được làm rất khéo léo, đưa đến cho mỗi gia đình, làm thuốc dự phòng. Cách một tháng hoặc hai tháng, người bán hàng đi đến các gia đình, kiểm lại các loại thuốc trong hộp. Nếu có loại dùng hết, sẽ thu tiền theo biểu giá đã để trong hộp thuốc, sau đó lại bổ sung thuốc vào. Như vậy, người tiêu dùng cảm thấy rất thuận tiện, vì mình không phải bỏ trước tiền ra mua thuốc, nhưng khi bị đau mệt, có thể không phải vất vả vì đi mua thuốc, lại không cần phải trả tiền ngay, do vậy, được mọi người hoan nghênh. Đặc biệt, trong hộp thuốc còn có thể để một số vật phẩm, khi khách hàng cần dùng đến, phải ra hiệu thuốc mua, như dụng cụ tránh thai v.v., từ đó đã giảm bớt khó khăn cho người tiêu dùng. Chỗ tốt của việc bán thuốc ghi nợ là, tăng kim ngạch tiêu thụ, khách hàng không cần phải trả ngay một khoản tiền, đã có thể mua được hàng hóa nhiều hơn. Chiêu thức này có sức hấp dẫn đối với những khách hàng tương đối khó khăn về kinh tế. Khách hàng có thể mua hàng trước, khi có tiền sẽ thanh toán hết. Điều này đối với nhiều người mà nói là rất thuận tiện. Câu chuyện thứ 26, cửa hàng dụng cụ gia đình thúc đẩy tiêu thụ bằng cách trả lại tiền. Thuật trả lại tiền thúc đẩy tiêu thụ nổi lên nhanh chóng trong hệ thống công thương nghiệp của các thành phố Trung Quốc như Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Thượng Hải, v.v. Khách hàng trả tiền lấy hàng, một thời gian sau có thể lấy lại tiền hàng. Loại thuật thúc đẩy tiêu thụ này vừa xuất hiện đã được rất nhiều khách hàng hoan nghênh. Một cửa hàng dụng cụ gia đình ở huyện Ninh Ba, Giang Tô, hàng hóa tồn đọng trong nhiều năm, không thể nào bán được. Về sau họ dán quảng cáo, những hộ tiêu dùng mua dụng cụ gia đình tại cửa hàng từ 500 đồng trở lên sẽ nhận được một giấy trả lại tiền. Sau 16 năm, khách hàng có thể cầm giấy trả lại tiền đến cửa hàng, lấy toàn bộ số tiền hàng. Đồng thời còn chỉ ra, nếu muốn lấy khoản tiền hàng ra trước thời hạn cũng được, thường là 5 năm, có thể lấy 10% tiền hàng, tròn 8 năm, có thể lấy 54% tiền hàng, tròn 12 năm, có thể lấy 80% tiền hàng. Sau 2 ngày quảng cáo được dán ra, toàn bộ thành phố xôn xao, chỉ qua mấy ngày, không chỉ số tồn đọng được bán hết, mà các sản phẩm mới của cửa hàng cũng sản xuất không kịp để bán. Giám đốc cửa hàng này nói, phương pháp thúc đẩy tiêu thụ này giúp cửa hàng nhanh chóng chu chuyển vốn và thu được lợi nhuận, khách hàng cũng nhận được cái lợi thực tế. Câu chuyện thứ 27, cửa hàng bách hóa Macy thúc đẩy tiêu thụ bằng mua bán tiền mặt. Một người Mỹ tên là P.P. Macy đã sáng lập ra cửa hàng bách hóa Macy năm 1854. Giờ đây, cửa hàng đó đã thành tòa nhà Macy cao 30 tầng, sừng sững ở New York. Diện tích xây dựng bao gồm cả tòa nhà mới và tòa lầu cũ là trên 2.157.300 m². Trong tòa nhà Macy có 168 khu vực buôn bán, trưng bày trên 5 triệu loại hàng hóa khác nhau. Phương châm của nó là, khách hàng muốn bất cứ loại hàng hóa nào, trung tâm đều có thể cung cấp. Bản thân Macy là một ông vua lớn về bách hóa, dám nghĩ, dám làm, ông ta đã từng đăng trên các báo những điểm dưới đây. Tất cả hàng hóa của trung tâm, toàn bộ được mua về bằng tiền mặt. Mọi hàng hóa trong trung tâm, toàn bộ được bán bằng tiền mặt. Trung tâm áp dụng chế độ một giá, giá tiền của tất cả hàng hóa được viết rõ ràng trên hàng hóa, không trừ phần trăm cho bất cứ ai. Macy coi ba điểm nêu trên là ba phương châm lớn của trung tâm mình, tuyên truyền một cách công khai, đồng thời thuyết minh một cách tỉ mỉ về việc tại sao lại dùng ba điều trên làm phương châm. Macy nói, do trung tâm mua hàng bằng tiền mặt, hàng ngày nhập hàng từ New York về, cho nên có thể mua những mặt hàng giá thấp hơn so với bình thường. Do mua bán bằng tiền mặt, trên sổ sách của trung tâm tuyệt nhiên không có nợ nần, mang tính nguy. Do trung tâm áp dụng chế độ giá tiêu chuẩn và không có hai giá, cho nên bất kể trẻ nhỏ hay người già, thương nhân đều mua được hàng hóa với giá thực của hàng hóa đó. Trung tâm kiên trì ba phương châm lớn nêu trên nhằm biểu thị sự cảm ơn chân thành đối với các khách hàng yêu mến trung tâm. Bản thân trung tâm luôn không ngừng cải tiến trong phục vụ, luôn luôn cố gắng hết mình để phục vụ cho mọi người. Trung tâm bách hóa Mai Si luôn luôn nhấn mạnh mua bán tiền mặt là như vậy. Nguyên tắc thúc đẩy tiêu thụ, mua vào hay bán ra, tất cả đều dùng tiền mặt, đã tạo được hiệu quả. Mai Si đã sáng tạo ra chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ mà mọi người không ngờ tới, thực hiện hết năm này qua năm khác, làm cho hình tượng của cửa hàng bách hóa ăn sâu vào tâm khảm của người tiêu dùng. Câu chuyện thứ 28, khách sạn Adam trả lại tiền cho khách hàng. Tại bang Michigan, nước Mỹ, có hai anh em nhà Adam kinh doanh khách sạn Adam, lấy việc trừ phần trăm cho khách làm tiêu chí hàng đầu. Biện pháp trừ phần trăm của khách sạn Adam khác với các xí nghiệp khác. Ghi tên khách hàng, tính toán theo năm. Trong khách sạn có một cuốn sổ nợ, chuyên ghi chép tên họ khách hàng. Bất cứ người khách hàng nào chỉ cần đến đây ăn một lần, đồng thời đồng ý nói ra địa chỉ thường trú của mình, khách sạn sẽ cho anh ta một đăng ký. Sau này, nếu anh ta lại đến đây ăn uống, tiền bỏ ra sẽ lại được ghi vào sổ. Ngày 30 tháng 9 hàng năm là ngày kết toán năm. Khi kết toán sổ sách, tính ra số tiền mà người đó ăn uống tại khách sạn trong cả năm, sau đó đem 10% của tổng số lợi nhuận trong năm của khách sạn để phát cho mỗi người theo số tiền đã ăn ở đây nhiều hay ít, làm tiền khấu trừ cho khách hàng đã ăn uống tại đây. Thực hành biện pháp này lập tức được khách hàng hoan nghênh, họ cho rằng đến khách sạn này ăn uống rẻ hơn, vì vậy hễ đi ăn ở ngoài đều đến khách sạn này. Do vậy, tình cảm giữa hai bên rất hòa hợp, khách sạn này do vậy đã thu hút được rất nhiều khách. Trong 11 năm, từ năm 1977 đến năm 1988, khách sạn này đã khấu trừ cho khách hàng số tiền là 25 vạn đô la Mỹ. Như vậy tính ra, lợi nhuận của khách sạn này trong 11 năm chí ít cũng trên 2,5 triệu đô la Mỹ, bình quân mỗi năm là 22,7 vạn đô la Mỹ, trừ chiết khấu, khách sạn đã thu được 20 vạn đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 29, nhà máy bàn chải răng hối lợi, thúc đẩy tiêu thụ một cách hài hước. Trong cạnh tranh thương mại hiện đại, phương pháp thúc đẩy tiêu thụ mới mẻ sẽ tạo được sự thu hút ghê gớm. Tháng 10 năm 1993, tại cuộc triển lãm hàng hóa tẩy rửa tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc, nhà máy bàn chải hối lợi quyết định hài hước một chút, mời một bà già đã vào độ tuổi xưa nay hiếm, khỏe mạnh, nét mặt hiền từ, làm nhiệm vụ mở hàng. Khi bà lão mở cửa, phát chải băng đỏ, dương cao bàn chải bảo vệ sức khỏe xuất hiện trên khán đài, mọi người cười ồ lên, hàng ngàn đôi mắt đã bị cuốn hút tại hình ảnh này, nên nhà máy nọ đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều khách hàng. Câu chuyện thứ 30, thúc đẩy tiêu thụ bằng cách câu cá. Phương Tân Đạo, ông vua đồ gia Hồng Kông, lợi dụng cách câu cá để thúc đẩy tiêu thụ và đã đạt được kết quả cao. Ông ta có biệt thự ở Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, có tàu du lịch và xe con đắt tiền, nhưng ông ta dường như không có thời gian đi hưởng thụ những tài sản quý giá đó. Ở Liberia, khi gặp nhà buôn lớn đến mua, ông vua đồ gia này đích thân ra đón tiếp. Khách hàng được sự trợ giúp của ông ta, mặc lên mình một chiếc áo da, đều nhận được những lời khen ngợi liên tục. Nào là bề mặt da trơn bóng, nào là cắt may rất khéo léo, nào là rất thích hợp với khổ người cao to như khách hàng. Nếu đổi chiếc khác thì sao? Sự kiên nhẫn của ông ta là vô hạn, ông ta có thể tiếp tục khen ngợi, với giọng rất nhỏ, mắt sáng lên, dường như mỗi chiếc áo đều không có chút khuyết tật nhỏ nào. Sau đó, cuộc mua bán đã thành công, khi người bán hàng cầm áo da đi bao gói, cầm thẻ tín dụng đi thanh toán, ông ta liền mời khách hàng đến phòng làm việc của mình ngồi nghỉ một lát. Khách hàng bước vào phòng làm việc của ông ta, thấy không chút bụi bẩn, rất đẹp đẽ, sang trọng. Phương Tân Đạo liền mời họ ngắm một đôi chim điêu được đặt ở góc bên cạnh phòng, đồng thời chủ động nói với họ đây là đôi điêu nguyên bản, trị giá trên 5 vạn đô la Hồng Kông. Sau đó ông ta về ngồi trên ghế tựa bọc da của mình, để cho khách hàng có thời gian ngắm nhìn những tấm ảnh màu cực lớn, chụp ông ta với các nhân vật quan trọng trên thế giới, treo trên tường. Phương Tân Đạo đã thực hiện sách lược thúc đẩy tiêu thụ một cách linh hoạt, với sự phục vụ nhiệt tình, chân thành, chu đáo trước và sau khi bán, nên đã giành được khách hàng. Câu chuyện thứ 31, thúc đẩy tiêu thụ bằng sự hấp dẫn của sản phẩm. Người Nhật Bản ăn cơm là chính. Những người muốn đổi thói quen ăn cơm thành ăn bánh mì và thịt bò không phải là một việc đơn giản. Cần phải có biện pháp mới thực hiện được. Nhưng ở cửa hàng McDonald's Nhật Bản đã làm được điều này. Giám đốc Tomoko giới thiệu về con đường kinh doanh của họ như sau. McDonald's bán một loại thức uống đặc biệt, đó là sữa. Mọi người gọi đó là sữa milk. Tôi cho rằng chỉ dùng cái tên sữa này có thể bị coi là giống như sữa bình thường. Thực ra, sữa của McDonald's Nhật Bản là một loại nước uống mới, dạng sữa, nên được gọi là sữa milk. Kem cốc có thể chia làm 3 loại, kem cốc mềm, kem cốc cứng và kem cốc dạng lỏng. Sữa McDonald's thuộc loại kem cốc dạng lỏng. Để uống sữa McDonald's, người ta dùng một loại ống hút, có thể hút sữa vào miệng. Cần làm sao để khi hút, sữa được đưa vào miệng với tốc độ như bú sữa mẹ là tốt nhất. Nhiệt độ của sữa mẹ giống như nhiệt độ của người, đều là 36 độ C, không ngọt, mùi vị cũng không tốt. Khi giải khát, thường thì người ta uống nước lạnh hoặc nước nóng hẳn. Sữa mẹ có nhiệt độ là 36 độ C, tại sao trẻ nhỏ thì rất là thích thú? Là do tốc độ sữa mẹ chảy vào trong họng lại rất phù hợp, khiến cho người ta có thể cảm thấy hương vị của nó thật tuyệt vời. McDonald đã lợi dụng sự sắp xếp kỳ diệu này để buôn bán. Nếu có ai đó không tin thì hãy đến cửa hàng McDonald, nhìn khách hàng tỏ rõ cảm xúc khi đang uống sữa milk thì sẽ biết. Tất cả mọi người làm nghề kinh doanh mặt hàng ăn uống thường dùng mùi vị để tranh thủ khách hàng, chỉ có McDonald là làm theo cách khác, giành thắng lợi bằng tốc độ. Còn về việc làm cho tốc độ của sữa milk đi vào miệng giống như sữa mẹ, đường kính của ống hút rất quan trọng. Đây là điều rất bí mật của McDonald's. Câu chuyện thứ 32, Budiran sáng tạo ra cách buôn bán cho và tặng trong kinh doanh để thúc đẩy tiêu thụ. Budiran là một nhân viên tiêu thụ của một tỉnh ở Canada. 2 năm trước đây, ông đã nghĩ ra một cách để thúc đẩy tiêu thụ, đó là tặng hòm tặng phẩm cho khách hàng. Cụ thể là tặng miễn phí cho những dân di cư mới đến tỉnh một chiếc hòm tặng phẩm, trong đó có đựng các loại thực phẩm hàng ngày và đồ tạp hóa. Budiran cho rằng dân di cư là đối tượng tiêu dùng mới của Canada, tiềm năng mua của họ rất lớn vì họ đều là những người lần đầu đi ra bên ngoài, tất cả mọi cái đều thiếu, đồng thời thường không hiểu về tình hình cung ứng của thị trường địa phương. Cho nên, là một nhà kinh doanh, bạn nên có trách nhiệm giúp đỡ họ nhanh chóng thâm nhập thị trường. Trong hòm tặng phẩm có 16 loại hàng hóa dùng cho gia đình, đồng thời có kèm theo thuyết minh hàng hóa bằng 7 thứ tiếng. Những hàng hóa này đều do nhà sản xuất tặng, đồng thời, những công ty sản xuất này còn phải cấp cho Budiran chi phí để tiêu thụ. Thực hiện biện pháp này, xem ra có vẻ bạn sẽ bị lỗ vốn, nhưng thực ra không phải như vậy. Qua điều tra, 75% hàng hóa trong thùng dân di cư có thể sử dụng lâu dài. Việc sáng tạo ra phương pháp thúc đẩy tiêu thụ, hòm tặng phẩm, đã giành được nhiều khách hàng trở lại với Budiran, đồng thời hình thành tâm lý an ủi rất lớn đối với dân di cư, khiến họ vui vẻ mở hầu bao để mua hàng hóa. Hết chương 5A, mưu lược đẩy mạnh tiêu thụ, giành chiến thắng.